Người dân Việt Nam chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay với 4 ngày nghỉ kéo dài trong nỗi phập phồng lo sợ vì đại dịch COVID có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Hệ thống cửa khẩu biên giới, đặc biệt là biên giới Tây Nam, nơi dịch bệnh đang hoành hành tại hai nước láng giềng Campuchia và Lào được siết chặt. Nhiều chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về đang có nguy cơ phải tạm hoãn sau phiên họp khẩn của các lãnh đạo trong Ủy ban Phòng chống dịch Trung ương tối ngày 28 tháng 4. Bộ Y tế ngày 29 tháng 4 cho biết, lần đầu tiên sau 35 ngày, Việt Nam ghi nhận 5 ca nhiễm lây truyền trong nước, gồm 4 người trong một gia đình ở tỉnh Hà Nam và một người ở Sài Gòn sau khi họ tiếp xúc với một người từ Nhật trở về. Bộ Quốc phòng được yêu cầu rà soát cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, chuẩn bị phương án sẵn sàng cho tình huống có 30.000 ca dương tính COVID. Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác sau khi thông báo hủy bắn pháo hoa trong dịp 30 tháng 4 thì tiếp tục ra thông báo bắt đầu đóng cửa các quán bar và karaoke từ 0 giờ ngày 30 tháng 4. Trước tình hình căng thẳng và nguy cơ dịch bệnh bùng phát cao, nhiều gia đình dù đã đặt tour đi nghỉ lễ cũng phải cắn răng hủy tour ở lại nhà cho an toàn. Gia đình chị Nguyễn Thùy Anh ở quận Ba Đình, Hà Nội là một trong số đó, phải bỏ vé vào Sài Gòn và hủy phòng khách sạn đã đặt chỗ trước.
Căng đấy, căng. Rất căng chứ không phải là căng. Tất cả các tỉnh bây giờ hủy hết các sự kiện rồi anh. Siết chặt rồi, bật chế độ ấy rồi. Sát sườn mình nó bị nhiều như thế. Cho nên là mình phải ấy chứ, chết giờ. Em về quê thôi, không phải là cách ly mà tự về quê chả đi đâu cả. Về quê nhà cửa rộng rãi sướng. Đi đâu làm gì? Giờ hơi mà đi. Rồi bây giờ cứ cắm đầu mấy cái khu du lịch sợ lắm.
Chị Thủy Anh cho VOA biết. Từ nhiều năm nay, phần lớn người dân trong nước không còn quan tâm nhiều đến việc kỷ niệm 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước như tuyên truyền trên báo chí nhà nước. Đối với họ, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ lễ kéo dài, ngoài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mà thôi. Và kỳ nghỉ lễ năm nay, dịch bệnh COVID đang khiến nhiều gia đình lo lắng phập phồng. Ông Nguyễn Duy Nghĩa, một cư dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ rằng mỗi ngày ông chỉ ra khỏi nhà một lần vào buổi chiều, đi tập thể dục một chút cho khuây khỏa, chứ không dám lui tới những nơi tập trung đông người, giữa lúc những tin tức về đại dịch COVID đang hoành hành dữ dội tại Ấn Độ, Lào và Campuchia.
Hà Nội bây giờ là phố đi bộ đi biết là cũng coi như là hạn chế, không nó bây giờ nó cấm lúc nào là không được đi qua đi bộ đi nước nữa. Ở Việt Nam thì nó không như ở bên đấy, nó có vaccine. Và bên này vaccine hình như nó cũng chỉ được có bao nhiêu suất. Hiện nay nó cho, coi như nó tiêm cho những người coi như ở tuyến đầu thôi.
Ông Nghĩa nói, những người làm việc tại Hà Nội thì thường dịp này họ hay tranh thủ về quê thăm gia đình. Nhưng năm nay, trước tình hình COVID, hiện tại phần lớn đều lựa chọn giải pháp ở lại thủ đô, nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ nhóm nhỏ bạn bè đi cà phê. Anh Nguyễn Thanh Sơn, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, cho biết phải hủy kế hoạch về quê thăm bố mẹ cùng cô vợ trẻ mới cưới vì dịch bệnh.
Lào, Campuchia, dịch cả thì cũng lo đấy, vì nó biên giới với mình. Nó chỉ cần một vài cá nhiễm cộng đồng mà không phát triển kịp là nó lây lan kiểu đợt nghỉ này. Với ngày bình thường thôi, thì cuối tuần thích thì về.
Anh Sơn trải lòng. Nguy cơ COVID tái bùng phát tại Việt Nam là điều hiển hiện nếu tình hình dịch bệnh tại hai quốc gia láng giềng là Lào, Campuchia là không khả quan. Nhiễm bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bản thân và gia đình là điều mà rất nhiều người lo ngại trước mắt. Nhưng họ còn lo hơn về cuộc sống ngày một khó khăn, eo hẹp vì COVID kéo dài, trong khi chưa biết đến bao giờ dân chúng Việt Nam mới được tiêm chủng đầy đủ trước đại dịch chết người. Những trăn trở đó đang đè nặng lên suy nghĩ của rất nhiều người, khiến họ không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Việt Nam vào chiều ngày 30 tháng 4 xác nhận chủng virus biến thể COVID-19 ở Ấn Độ đã có mặt tại Việt Nam sau khi có kết quả giải trình tự gen virus của nhóm bệnh nhân chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh 2 tuần trước đó. Xác nhận của Bộ Y tế Việt Nam về loại virus biến thể đang giết chết hàng ngàn người và làm lây nhiễm hàng trăm ngàn người mỗi ngày ở Ấn Độ đang làm dấy lên lo lắng về nguy cơ xảy ra làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam, nhất là khi người dân trên cả nước vẫn đang vô tư tụ tập vui chơi trong dịp nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày. Bà Lê Hoài Anh, Chủ tịch Hand Group chuyên phân phối các mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới, nói với VOA vào tối 30 tháng 4.
Nhiều người vẫn đổ đi Vũng Tàu, rồi Phan Thiết, rồi Đà Lạt, rồi Sầm Sơn. Chỉ thấy những cái hình, rồi những cái tin tức về là đường đi lên Đà Lạt còn nghẹt cứng mà. Bạn chị đi từ đây ra Phan Thiết chỉ có 3, từ Sài Gòn đi Phan Thiết có 300 cây số mà 10 tiếng đồng hồ là em biết xếp hàng nối đuôi nhau để mà đi.
Nữ doanh nhân hiện đang sinh sống tại Sài Gòn tỏ ra lo lắng về nguy cơ Việt Nam sẽ vỡ trận nếu người dân tiếp tục thiếu ý thức trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là khi các nước láng giềng xung quanh như Campuchia, Lào hay Philippines, Ấn Độ đang bùng phát dịch nghiêm trọng. Ngay sau khi hàng loạt các ca bệnh COVID-19 được phát hiện tại nhiều nơi ở Việt Nam liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật Bản về Hà Nam, được gọi là bệnh nhân 2899, Thủ tướng Phạm Minh Chính lập tức triệu tập cuộc họp khẩn ngay trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 để thảo luận các biện pháp ngăn chặn dịch bùng phát. Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Nam truy vết, điều tra, cách ly và xử lý các trường hợp nhiễm COVID-19. Đặc biệt tại tỉnh Hà Nam đã tổ chức lấy mẫu khẩn toàn bộ hơn 1.000 nhân khẩu của 322 hộ gia đình ở thôn Quang Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi bệnh nhân 2899 cư trú sau khi về Việt Nam. Điểm nóng này cũng được chính phủ Việt Nam giao cho quân đội bố trí và quản lý khu cách ly tập trung để sẵn sàng sử dụng khi cần. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh bày tỏ.
Thật sự là rất lo ngại. Ý thức của dân mình thì cũng hơi kém, cho nên chị thấy lại vướng vào cái những cái ngày mà 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, một cái kỳ nghỉ quá dài như thế này, thì mọi người vẫn đã book lịch đi chơi từ trước và vẫn đi chơi, vẫn đi ăn, đi uống. Mà chị nghĩ rằng là cái này cũng phải nói thật là tại vì hai lần trước á, thì cái thành tích chống dịch của Việt Nam là tốt, cho nên chị rất sợ cái tâm lý ỷ y của người dân nhé em ạ.
Kể từ ngày 30 tháng 4, hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh ngừng hoạt động của các quán bar, vũ trường, karaoke. Động thái nhanh tay chống dịch của chính quyền địa phương nhận được khá nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng, bên cạnh một vài ý kiến bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của các biện pháp kiềm tỏa lên nền kinh tế. Bà Lê Hoài Anh cho biết.
Những người mà có cái nhận thức tốt thì đều rất là ủng hộ, bởi vì thật ra là cũng là kịp thời đóng cửa các cái đường đi bộ, rồi không tổ chức bắn pháo hoa, rồi đóng cửa các quán bar, vũ trường là kịp. Nhưng mà chị vẫn thấy là vẫn còn có những cái nơi như là rạp chiếu phim là nên đóng này, rồi là thứ hai nữa là các cái khu du lịch ấy, tại vì là thực sự ra là đi ở Vũng Tàu, chiều nay chị thấy những cái hình ở Vũng Tàu kinh khủng. Những bãi biển vẫn nghẹt người, Sầm Sơn cũng nghẹt người, mà trong khi như Bà Rịa Vũng Tàu cũng có 1-2 trường hợp rồi đó.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm 29 tháng 4 cảnh báo rằng tình trạng khủng hoảng dịch bệnh giống như ở Ấn Độ có thể diễn ra ở bất cứ quốc gia nào. Chuyên gia Hans Kluck của tổ chức này nói, việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch có thể tạo ra một cơn bão lớn, khiến cho số ca nhiễm ở các nước tăng đột biến giống như ở Ấn Độ. Trong khi đó, chủng virus biến thể tại Ấn Độ, được gọi là B.1.1.6.7.2, được cho biết có khả năng làm lây lan nhanh hơn, giống như chủng biến thể Anh, và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine như biến chủng virus Nam Phi. Vì vậy, biến chủng mới này được gọi là chủng virus biến thể kép. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Ấn Độ chiếm tới 38% tổng số ca mắc mới, tương đương với gần 2,2 triệu người, được ghi nhận chỉ trong 7 ngày. Tính cho đến ngày 25 tháng 4. Số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tăng vọt tại Ấn Độ còn được cho là một phần do các hoạt động tập trung đông người tại đất nước có 1,3 tỷ dân này. Tại cuộc họp khẩn vào ngày 30 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn dân chung tay với chính phủ, gác lại những thói quen xưa cũ, những việc chưa cần thiết để thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tân Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan tập trung bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 tới. Bộ Y tế hôm 30 tháng 4 cho biết Việt Nam vừa ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.928 ca tính từ đầu đại dịch, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 4 ca trong nước, với 2 ca tại Hà Nam và 2 ca ở Hà Nội. The Voice of America,
VOA. Ngày 29 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo năm 2021
của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP có một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình tại Việt Nam. Phía Việt Nam cũng nói rằng Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Cáp Việt nói, Việt Nam ghi nhận việc báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2021 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã đề cập đến những nỗ lực và tiến triển tích cực trong việc đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình tại Việt Nam. Hôm 21 tháng 4, USOP ra phúc trình cho biết chính quyền Việt Nam vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội cờ đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác với quan điểm của nhà nước. USOP cũng tái đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, ông Việt nói. Phó phát ngôn viên nhấn mạnh, nhà nước Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tôn giáo tiến hành giao lưu hợp tác quốc tế. Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi, trưởng khối nhân sanh đạo Cao Đài Chân Truyền, đồng thời cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, chia sẻ với VOA rằng ông không đồng tình với phát biểu của ông Đoàn Khắc Việt, ông Hứa Phi nói.
Ở tại Việt Nam thì không có tự do tôn giáo, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lúc nào người ta tổn tạo điều kiện cho những tôn giáo mà do nơi nhà cầm quyền dựng lên. Còn tất cả những tôn giáo chân truyền ở tại Việt Nam, tại vì chúng tôi là ở trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam, vị này là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, thì chúng tôi khẳng định rằng tình hình tôn giáo thì không có cái chiều khởi sắc đó. Nhưng mà nhà cầm quyền như vậy là người ta cũng biết gò bó đặng đi vào cái tổ chức mà họ dựng lên.
Ông Hứa Phi dẫn chứng một trường hợp nhóm tôn giáo độc lập bị chính quyền ở Phú Yên sách nhiễu trong năm 2020.
Thì có một số đồng đạo của Đạo Cao Đài ở tại miền Trung, nó thì cũng bị chính quyền ở địa phương người ta mời lên với cái lý do rằng phải gia nhập vào cái tổ chức mà như vậy là nhà cầm quyền này mới dựng lên, tức là hội đồng chuyển quản tòa án trung lên đó. Nó thì đồng đạo thì dứt khoát là với đồng đạo theo cái mối trên tiền. Nó thì tôi cũng với tư cách là trưởng ban đại diện khối nhân sanh, nó thì tôi cũng trao đổi với đồng đạo. Nó thì chúng ta như vậy là cứ giữ đứng trên tiền luật pháp trên đồng đạo.
Trong báo cáo, USOP nhận định rằng chính phủ Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đặc biệt đối với các nhóm tôn giáo độc lập và kể cả đối với các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhận. Chính phủ Việt Nam tiếp tục cưỡng chế, tịch thu và tiêu hủy tài sản thuộc giáo hội công giáo, và nhà nước đã làm việc với các nhóm cao đài được nhà nước hậu thuẫn để cưỡng chiếm các thánh thất thuộc nhóm cao đài độc lập, USOP viết trong phúc trình. USOP nhận định, nhà chức trách trong những năm gần đây cũng đã sách nhiễu các tín đồ cao đài độc lập và cố gắng chiếm lấy các thánh thất hoặc cưỡng ép họ để tái hợp với những nhóm được nhà nước công nhận. USOP cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Ông Hứa Phi nói với VOA rằng việc đưa Việt Nam vào danh sách CPC sẽ gây bất lợi cho người dân Việt Nam. Thay vào đó, ông khuyến nghị Hoa Kỳ nên áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu để trừng phạt quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Chính quyền Việt Nam cho rằng các hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật. Ông Việt nói Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hôm 29 tháng 4, Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đối với vùng biển có phạm vi bao gồm một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, Việt Nam cũng bác bỏ thông tin cho rằng dân quân biển của Việt Nam đe dọa lực lượng thực thi pháp luật hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc. Khi được hỏi về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói, Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Hôm 27 tháng 4, Trung Quốc tiếp tục ra lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè năm nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 9. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ hơn đối với các khu vực ven biển Trung Quốc nhằm đảm bảo thực thi pháp luật trong lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt nói: "Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cho rằng việc tiến hành các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy trình có liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và không được làm phương hại đến quyền chủ quyền và các quyền tài phán trên biển của các nước có liên quan." Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tuyên bố của Cơ quan Ngoại giao Việt Nam được đưa ra như trên, dù vài ngày trước đó Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 26 tháng 4 rằng Việt Nam không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hữu nghị Việt-Trung. Ông Phúc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác chính trị và quân sự. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc năm nay có phạm vi bao phủ các khu vực biển Bột Hải, Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Tại biển Đông, lệnh được áp dụng đối với phạm vi từ phía Bắc vĩ độ 12, tức khu vực bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc thường bị các nước láng giềng bao gồm Việt Nam và Philippines phản đối. Trung Quốc nói rằng lệnh cấm là nhằm mục đích bảo tồn môi trường. Các tài liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã đơn phương thực thi lệnh cấm này từ năm 1995, chủ yếu nhằm vào các tàu Trung Quốc, nhưng từ năm 2002, họ cũng xử lý các tàu cá nước ngoài vi phạm lệnh cấm. Cũng liên quan đến Biển Đông, hôm 29 tháng 4, Việt Nam bác bỏ thông tin một tạp chí của Tập đoàn Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc có bài viết cho rằng lực lượng dân quân biển Việt Nam đe dọa lực lượng thực thi pháp luật hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc. Trang Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt nói tại cuộc họp báo: "Chúng tôi bác bỏ những thông tin không đúng về lực lượng dân quân tự vệ biển của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và toàn dân. Theo luật dân quân tự vệ 2019, dân quân tự vệ biển là một phần của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, có chức năng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển." Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng, dân quân tự vệ biển và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển tuyệt đối tuân thủ luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là INCOS 1982.